Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, vì không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đầu lễ chúng tôi có nói với anh chị em thường thường là chúng ta quay sang bắt tay hỏi thăm người bên trái, rồi bắt tay hỏi thăm người bên phải. Trước thánh lễ chúng ta tạo một cái mối tương quan thân thương, thân thiện, thân thiết với nhau. Bây giờ chúng ta lại nghe Chúa nói khi vào nhà nào gặp người ta, chúng ta thường hay hỏi cái gì? Gặp nhau hay hỏi cái gì? Người Việt Nam gặp nhau hay hỏi cái gì? Sao kỳ này làm ăn thế nào? Việt Nam hay hỏi làm ăn thế nào? Tức là mối quan tâm của mình là chuyện tiền bạc, chuyện làm ăn. Sao kỳ này làm ăn sao? Hả? Kỳ này làm ăn sao?
Dạ, lời cha con cũng bình thường dạ.
Ông kỳ này làm ăn thế nào?
Dạ, con bệnh tật không làm gì được cha.
Kỳ này làm ăn thế nào? Không làm gì cha. Sao con ông kỳ này làm ăn sao?
Dạ, dạo này con làm ăn khấm khá lên à.
Rồi, mời ông lên đây làm ăn khấm khá lên đây coi, cho vài con phấn khởi cái coi. Rồi, chúng ta cho chàng hoa tay hơn người làm ăn khấm khá. Thưa anh chị em, ít có khi mà có những người gặp mà dám nhận là mình làm ăn khấm khá lắm. Vì sao biết đâu? Sợ nó xin. Sợ làm ăn khấm khá là sao? Làm ăn khấm khá lắm có gì hỗ trợ coi. Thế ông là nhột rồi, thế ông là nhột rồi, khó chịu lắm. Cho nên là chúng ta gặp là dù mình có làm ăn khấm khá đó, cũng giấu đi, cũng che đi. Nói vậy chứ giờ cái này khó khăn lắm, cái này là hoàn cảnh nó khó khăn lắm, tháng kiếm được có tỷ bạc à cũng khó khăn lắm. Sao tháng kiếm được mấy tỷ nói nghe?
Dạ thưa cha, tháng có kiếm khoảng được gần 9 triệu.
Tôi hỏi mấy tỷ anh chơi có 9 triệu. Rồi anh từ đâu đến và hôm nay anh đến giáo điểm tin mừng này có gì vui chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, con ở giáo xứ Tân Long thuộc giáo phận thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Thì con cũng lập nghiệp ở là Tân Phước. Con muốn làm ăn là trồng thơm thì do thiên tai lũ lụt thì con đang thất bại. Thì sau đó con cũng có tìm tới Chúa, con cầu xin Chúa giúp đỡ cho con có cái đường thoát để con làm vươn lên. Thì sau đó con đã trôi lên tới Đồng Nai, con đã chuyển cái nghề trồng thơm qua cái nghề thợ xây. Thì bây giờ con đã lên thợ, thì một ngày con cũng được 320 ngàn, thì tháng cũng gần 9 triệu. Thì từ chỗ đó thì con đã được cái ơn Chúa ban cho con, thì con đã nghĩ con đã làm ăn khấm khá.
Nên nói thật với anh, khúc một lúc mà anh nói khấm khá đó, tôi tưởng là anh phải tháng phải cả vài chục triệu. Nhưng mà anh thấy là đơn giản, ngày 320 ngàn, tháng được 9 triệu và lúc đó con đã cảm thấy khấm khá. Thưa anh chị em, lòng con người ít khi mà thấy đủ lắm. Cho nên gặp người khác ấy, về con đổi sang nghề thờ hồ cũng không khá hơn nhiều, cũng có ngày được có 300 mấy, tháng được có 9 triệu, à con tưởng là nhiều hơn, mới có cha cầu nguyện cho con có gì khá hơn chút. Có không? Nhưng mà anh này anh nhận vậy là không khá rồi, vậy là đủ rồi, vậy là ơn của Chúa rồi. Và khi mình biết rằng đó là đủ, đây là một cái ơn lớn lắm. Thưa anh chị em, hỏi thử coi có mấy người đi kinh doanh mà bảo rằng như vậy là đủ mà dừng chân lại không? Có mấy người đi thị trường chứng khoán rồi thì đầu tư bất động sản rồi thì làm cái này cái khác mà có bao giờ chịu nhận rằng là đủ rồi không? Là khấm khá rồi không? Lúc nào cũng bảo chưa đâu, còn nhiều khó khăn vân vân và vân vân. Và anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà từ mãi với đó anh lên đây để tham dự thánh lễ, cảm nghiệm thế nào chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, theo con là con cảm nghiệm lòng thương xót Chúa. Thì con là người ngoại đạo, con theo đạo vợ, thì con sẽ tin là Chúa sẽ là bao dung thương xót, sẽ giúp đỡ cho mọi người là cộng đồng, chứ Chúa không có bỏ mọi người nào hết.
Thưa anh chị em, một người tân tòng theo đạo vợ, thường thì người ta hay nói rằng là con lấy được vợ con thôi nhà thờ, có biết không?
Chắc không.
Không biết, có nghĩa là anh ta không phải như vậy. Chứ không phải là cứ ai cũng cứ nghĩ rằng là lấy được vợ là thôi nhà thờ. Có khi có những người tân tòng họ còn mạnh lòng tin hơn cả những người đạo gốc nữa không chừng. Cho nên Chúa nói rằng là các con hãy ra đi, không bị bẽ, không bao bì, không giày dép, không gì cả. Một niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, biết rằng như vậy là đủ rồi. Biết rằng như vậy là khấm khá rồi. Và anh ta xác tín rằng là lòng thương xót của Chúa thương xót hết tất cả mọi người. Con là đạo tân tòng, con theo đạo vợ, nhưng con tin vào Chúa, con tin vào lòng thương xót của Chúa. Đó là một lời chứng hùng hồn lắm, thưa anh chị em. Để như anh chị em ở vùng này, còn những ai còn nghi ngờ, còn những ai chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, hãy mau mau đến, vì Chúa nói với các môn đệ rằng hãy đi và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã gần đến rồi. Nước Thiên Chúa đã gần kề rồi, không thể chần chờ được nữa, không thể khoan nhãn được nữa, mà phải hối hả, mà phải mau mau mà ra đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con hãy đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta để chuẩn bị cho cuộc trở lại lần thứ hai của ta, chuẩn bị cho việc mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, nước Thiên Chúa đã gần kề. Nước Thiên Chúa gần kề rồi mà không mau mau chuẩn bị tâm hồn để đón nhận nước Thiên Chúa, mà vẫn còn cứ chạy theo tiền bạc, cứ bao giờ cho đến bao giờ mới đủ được, bao giờ mới khấm khá được. Thưa anh chị em, biết rằng nước Thiên Chúa gần kề, cho nên ngày nào Chúa ban cho mình tạ ơn Chúa ngày đó, và như thế là khấm khá lắm rồi. Cảm ơn người anh em đã đến đây để chia sẻ với chúng tôi, tặng anh bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót Chúa để anh về nghe và tiếp tục đi loan báo tin mừng ấy cho mọi người.
Dạ, con cảm ơn cha.
Khấm khá, khấm khá. Đó còn bạn, sao cái này sao? Cái này làm ăn sao?
Dạ thưa cha, thì có khá hơn xíu thôi chứ không có nhiều.
Rồi khá hơn tí cũng lên đây được rồi, khá hơn tí là được rồi, lên này. Đến đây mà lúc ai cũng cứ than bảy con cá thiếu thốn mãi thì buồn lắm. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu đến?
Dạ, con tên Quỳnh, con ở từ Đồng Nai tới ạ.
Ở xứ nào?
Dạ, con ở xứ Bùi Vĩnh ạ.
Sao người làm ăn, sao nói cho mọi người nghe?
Dạ thì cũng có chút xíu, thì con cũng chia sẻ cái chút xíu một tí ạ.
Rồi, rồi chia sẻ cho mọi người cái chút xíu đó đi con.
Dạ thì công việc của con thì hiện tại là con có hai công việc. Thứ nhất là con vẫn đi làm công ty, và thứ hai là con có một công việc riêng ở bên ngoài. Con nói thu nhập không cha?
Thôi nói khỏi nói thu nhập, cha biết con thu nhập bao nhiêu rồi. Cái điều quan trọng nhất là mình thu nhập cái gì cho lợi ích phần linh hồn của mình. Vì mình có thu nhập bao nhiêu đi chăng nữa, thưa anh chị em, tất cả cái đó đều phải để lại hết. Tất cả cái đó đều là kho tàng ở dưới đất này hết. Mà Chúa bảo rằng không bao bì, không giày ép, không gì cả, mà cứ ra đi nói với mọi người rằng nước Thiên Chúa đã gần kề. Nào con hãy chia sẻ cho mọi người, con đã làm cái gì để loan truyền lòng thương xót của Chúa, hay là con đã cảm nhận lòng thương xót của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì trong cuộc sống của con thì nó cũng bình lặng. Thời gian qua thì có một chút nó biến động về công việc cũng như là gia đình. Tuy nhiên thì qua lời giới thiệu của mẹ chồng thì con và mẹ chồng cùng đến lòng thương xót Chúa. Lần đầu tiên con đi thì con được cha đặt tay, thì con cảm thấy là nó có một cái sức mạnh gì đó mà khi về con cảm thấy nó rất là bình an, bình tâm. Và cứ mỗi ngày con cầu nguyện, cầu xin và cứ cố gắng để con vượt qua được những cái thử thách mà đang đợi con phía trước. Cứ mỗi lần mà mẹ chồng cứ rủ thì con cảm thấy là mệt, nhưng mà mẹ chồng nói cứ đi đi, thế là con vẫn quyết tâm đi. Và cứ mỗi lần đi thì con lại cảm thấy là có được một cái ơn gì đó. Tuy là ơn con xin thì Chúa chưa nhận lời, nhưng mà con tin thì Chúa sẽ nhận lời con.
Con là đạo gốc hay là mẹ chồng đạo gốc, hay là cả mẹ lẫn con đều đạo gốc?
Dạ đều đạo gốc hết ạ.
Thưa anh chị em, có những người mẹ chồng như vậy, người ta cứ nói là nàng dâu với mẹ chồng, cứ nói là nàng dâu nhà tôi ối à, cầm tính con nguyện nối à, tàn. Nó than là nàng dâu với mẹ chồng cứ suốt ngày như là có một mối thù thiên thu với nhau, là mẹ chồng rất khó với nàng dâu. Vì lý do là một cái tâm lý thâm sâu là cái nàng dâu ấy, từ ngày mà có cái nàng dâu ấy thì cái thằng con trai của bà nó để ý đến con vợ của nó và nó quên mất bà. Cho nên bà mẹ chồng trong lòng nảy sinh cái sự ghen tị ở trong đó. Và nảy sinh cái sự ghen tị mà cái cô con dâu mà cứ tân tân mà âu yếm chồng trước mặt mẹ chồng của mình thì bà lại càng điên lên và càng làm cho bà khó chịu hơn nữa. Thay vì người chồng vừa về đến nhà gặp mẹ mình thì không hỏi thăm mẹ ơi mẹ có khỏe không, mà lại ôm ngay cái đứa con gái của người ta, đâu phải con gái của bà, là con dâu của bà, mà lại ôm em à, trời ơi. Là bà hay điên lên rồi. Mày muốn âu yếm gì, mày muốn thương nhau vào trong phòng, còn trước mặt bà là phải quan tâm đến bà nhiều hơn. Thì thưa anh chị em, một người mẹ chồng mà cứ chấp chiêu dắt con dâu của mình đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót của Chúa. Một cái điều mà cô ấy nói là mỗi lần đến đây cô thấy được bình an, mỗi lần đến đây xin đặt tay cầu nguyện cô lại thấy được bình an, cô thấy lại được một cái ơn, mặc dù không phải ơn mà cô ấy xin. Có thể cái ơn đó, Chúa bảo cái ơn đó không ngon bằng ơn này, cái ơn đó không lớn bằng cái ơn này. Ơn lớn hơn cả là lòng thương xót của Chúa con à. Không ơn nào lớn hơn. Hãy lấy món quà của lòng thương xót Chúa và ra về bình an.
Dạ, cảm ơn cha.
Còn con xíu vườn biết nặng bao nhiêu ký rồi chứ.
Dạ con.
Hả?
Dạ con 46 ký rồi.
Bao nhiêu?
46.
46 kg cao bao nhiêu?
Em 1m73 gì đó.
Cao 1m73, 74, 46 kg. Rồi con ở đâu đến?
Thì con ở Mỹ Tho.
Ở Mỹ Tho. Rồi con có được ơn gì của Chúa không? 46 kg.
Dạ lúc trước con bị bệnh, lúc trước con tới 58 kg lận. Con bị bệnh lạ, bác sĩ nói con là mắc bệnh lạ. Bác sĩ nói con không muốn nằm một ngày là con chết á. Mà vì Phước thì gì đó nó dẫn con đi lễ Gia Long. Con cầu đi lễ xin Chúa là Chúa ơi cho mỗi ngày đến với Chúa. Rồi con không uống thuốc, con không có tiền uống thuốc nên con cũng vợ con con ông cũng gần cũng nửa năm nhưng mà không sao chưa, tôi đi lễ không sao chừng á. Vì Phước đó là phép lạ của Chúa. Vì Phước dẫn. Vì Phước đó là phép lạ của Chúa ban cho con á.
À, vì Phước là đạo của Chúa, còn con đạo gì?
Đạo gốc luôn con đạo Chúa. Dạ.
Đâu vì Phước đâu? À vậy vì Phước à? À. À, thưa anh chị em, một cái cô ấy bị cái bệnh lạ mà bác sĩ cũng chả biết là bệnh gì, mà bây giờ đi đến đây và cô cảm thấy là cô được vui, cảm thấy bình an. Điều mà Chúa nói với các tông đồ là các con hãy đi và vào nhà nào các con hãy nói là bình an cho nhà này. Thì anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, cái điều mà Chúa ban cho chúng ta là sự bình an, như hai chứng nhân vừa mới đến đây và vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Mỗi lần đến đây được đặt tay cầu nguyện, con thấy được sự bình an. Mỗi lần đến đây con cảm thấy vui hơn. Mỗi lần đến đây con cảm thấy là lòng mình nó bớt buồn, nó lòng tin của mình nó vững hơn được một chút. Đấy là cái ơn lớn lắm tại giáo điểm tin mừng này mà Chúa ban cho anh chị em, chứ không ai có thể ban cho chúng ta được. Chúng ta nói là bình an cho nhà này, đó là bình an mà từ Chúa ban. Và con có thể mời cô Phước lên để chia sẻ. Cô dắt người ta lên này, cô có được ơn gì mà cô dám dắt người ta lên đây chia sẻ cho mọi người? Bây giờ thì con thấy thế nào?
Dạ con thấy con người cũng bình thường, cũng khỏe. Dạ nhưng mà con ốm quá, con da chưa xuống như mập lên như đó vậy.
À vậy muốn mập lên chút phải không?
Mập lên như đó vậy.
Mập lên như đó vậy đó không? Rồi con chia sẻ cho mọi người là về cái cô này và ơn của Chúa ban cho con.
Dạ thính thưa cha và cộng đoàn, con bị bệnh ung thư máu vào con bị bệnh ung thư máu vào tháng 8 năm 2013. Và con đã cũng được ơn của Chúa. Con là bệnh nhân bệnh nặng lắm, coi như là con nhập viện trong tình trạng là bạch cầu ác tính đã lên tới não con. Mà khi mà con nhập viện thì con bệnh nặng nhất trong phòng, mà cuối cùng á là con là nhà lễ là người khỏe nhất phòng. Thì con cũng không biết là con được ơn Chúa nữa. Tới khi mà bác sĩ Phạm Quý Trọng á, là bác sĩ bậc thầy mà dạy sinh viên đại học á, thì bác sĩ dạy sinh viên đại học tại giường bệnh của con, thì bác sĩ mới dạy sinh viên, bác sĩ mới nói với sinh viên á là bệnh nhân này lạ lắm, tất cả những cái gì mà diễn ra trong người bệnh nhân này nè đều đi ngược lại hoàn toàn với tất cả sự suy đoán của các bác sĩ, và đồng thời cũng đi ngược lại hoàn toàn với tất cả những ca M3 khác đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay. Thì lúc đó con mới được biết là con được ơn Chúa. Và đáng lẽ là con phải lên con làm chứng cho Chúa vào cái ngày mà lễ kính mình máu Thánh Chúa, tại vì mình máu Thánh Chúa rất là tuyệt vời. Khi mà con nhập viện á thì con xin gia đình con đến nhà thờ gần nhất để xin cha đến bệnh viện cho con được rước mình máu Thánh Chúa. Và cha nhà thờ huyện sĩ đã đến nhà thờ, đã đến bệnh viện quý học để cho con được rước mình máu Thánh Chúa. Và cha cũng đã sức dầu cho con. Và sau đó con cứ thấy là con hồi phục, mà con hồi phục một cách nhanh chóng mà bác sĩ cũng không ngờ luôn. Dạ rồi sau đó rồi cái phát đồ đánh thuốc của con á là 3 đợt, thì hết 3 đợt á thì mới có 1 đợt là con đã hết bệnh rồi. Nhưng mà bác sĩ nói con là nên đi thêm 2 đợt nữa để cho tránh tái phát. Thì con cũng đã nghe lời bác sĩ, con đánh thêm 2 đợt nữa. Rồi sau 2 đợt, rồi bác sĩ thấy con tỉnh bơ rồi, bác sĩ bắt con đánh 2 đợt nữa. Rồi con cầu xin với Đức Chúa Thánh Thần, với lại mẹ Maria và cha Thánh Giuse, con cầu xin Chúa Thánh Thần cho ngày mai khi mà bác sĩ tới phòng, tới giường bệnh của con á, thì dù cho con có nói ra điều gì thì đó cũng là ý của Chúa. Và đến khi bác sĩ tới giường bệnh của con thì con đã xin bác sĩ cho con được xuất viện. Thì bác sĩ nói là bác sĩ đồng ý với điều kiện là làm các xét nghiệm, nếu mà đạt yêu cầu thì bác sĩ cho con xuất viện ngoại trú 2 năm, còn nếu như mà chưa đạt yêu cầu thì con sẽ phải đánh thuốc tiếp. Và con đồng ý. Và kết quả là các xét nghiệm của con á, là bệnh lui hoàn toàn, và bác sĩ đã cho con xuất viện về ngoại trú 2 năm.
Thưa anh chị em, Chúa nói với các tông đồ, Chúa nói với các môn đệ là các con hãy đi và vào nhà nào nói rằng bình an cho nhà ấy, rồi các con hãy đi chữa lành các bệnh nhân. Có không? Có. Chúa sai đi loan báo tin mừng, Chúa sai đi loan báo lòng thương xót của Chúa, và Chúa ban cho những người làm công việc ấy được cái quyền từ Chúa, đó là chữa lành các người bệnh. Anh chị em đến đây khẩn nài lòng thương xót của Chúa, hay anh chị em ở bất cứ đâu hiệp thông với chúng tôi trong lời cầu nguyện khẩn nài lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng ban ơn chữa lành cho anh chị em. Một cô 47 kg, và một người dắt cô 47 kg vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta, làm chứng cho chúng ta điều đó, là chữa lành các người bệnh. Những người bệnh được chữa lành ấy, chúng ta có bổn phận phải ra đi loan báo và làm chứng cho người khác biết. Vì nếu mà không loan báo, không làm chứng cho người khác biết, thì họ không biết rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì nước Thiên Chúa đã đến gần cho nên Chúa phải ra tay. Vì nước Thiên Chúa đã đến gần cho nên Chúa phải làm những dấu lạ, những điềm thiêng, để cho người ta tin rằng nước Chúa đang đến gần, chứ không còn phải xa xôi nữa, không còn phải đợi chờ gì nữa. Và ở tít đằng xa kia tôi thấy có một bà có muốn loan báo về nước Thiên Chúa đã đến gần, thì mời bà lên đây để chia sẻ cho mọi người. Con cha gửi tặng cho con cái máy 500 bài giảng nha, để con về con nghe. Rồi tháng sau con lên đây, con lên 54 kg nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Sao bà?
Dạ thưa cha, con năm nay là 75 tuổi. Hiện nay con đang bị bệnh ung thư bay vành họng. Thì đi bệnh viện thì người ta không chữa, người ta bảo là yếu quá rồi không mổ được, người ta cho con về. Thì vừa rồi cách đây độ 1 tuần, con có đi qua cái nhà cô hàng xóm đấy, có một cái băng của cha giảng đạo, con nghe con thấy con mê quá rồi, con rất là vui mừng và phấn khởi. Con được nghe cái bằng thì con ước gì con được đến trước mặt cha để con cầu xin cha chữa bệnh cho con, để con được lành bệnh, nhà thì còn khó khăn. Thì hôm nay con đến đây con thấy cảm thấy, mọi hôm con đi đường thì con cảm thấy nó cứ thấy xe ói lên nó xuống, mà hôm nay con đi đường con cầu nguyện Chúa phù hộ cho con, thì con đi con khỏe mạnh lắm thật. Cha, em bây giờ con đến nhà con xin
bà. Bà tên là gì?
Dạ con là Hoàng Thị Vẻ.
Bà ở đâu?
Con ở Đồng Nai.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay con 75 tuổi.
Bệnh ung thư gì?
Ung thư vằn họng.
Thưa anh chị em, một người ung thư vằn họng mà lên đây chia sẻ được với chúng ta mà nghe rõ ràng như vậy đâu phải là chuyện đơn giản. Một người từ mãi Đồng Nai mà đi xe đến đây cả mấy tiếng đồng hồ, ung thư giai đoạn cuối như vậy mà hôm nay đến đây khỏe mạnh được như thế này cũng đâu phải là chuyện đơn giản. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới làm được. Vì Chúa sai các môn đệ đi và nói rằng con hãy đi và chữa lành các người bệnh để cho họ biết rằng nước Chúa đã gần kề. Thưa anh chị em, không có thể nào chần chừ được nữa rồi. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là hãy chuẩn bị cho ngày quang lâm của ta, ngày ta đến lần thứ hai, và ước gì ngày ta đến lần thứ hai, ngày nước Chúa đến, không một ai trên trần gian này mà không biết đến lòng thương xót của Chúa. Để cho người ta nhận biết được lòng thương xót của Chúa thì Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra. Và Chúa nói là những ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta không phải thất vọng về không bao giờ. Thà rằng trời đất này có qua đi nhưng lòng thương xót của ta không bỏ rơi bất cứ một ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta. Ơn lớn nhất là ơn chữa bệnh về phần linh hồn. Một người tội lỗi thế nào đi chăng nữa mà họ mở miệng ra, họ kêu cầu lòng thương xót của ta, ta cũng sẽ cứu vớt họ. Người chị em của chúng ta đây, ung thư vòm họng đấy, mà vẫn còn mạnh dạn lên đây để mà chia sẻ, để mà làm chứng về lòng thương xót của Chúa, là một dấu chỉ cho mọi người thấy rằng nước Chúa đã gần kề. Tạ ơn Chúa đã gửi người chị em này đến và tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Bà nghe được của ai đó, bà nghe được của ai đó, nhưng mà bây giờ là của chính bà. Bà cầm lấy, bà đi về và chia sẻ, bà nghe và tiếp tục loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã gần kề.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con là lên xin là giới thiệu bà là bà đã quy y rồi, bà Phật giáo. Nhưng bà đi qua một cái nhà của chị bạn, bà nghe được thì bà hỏi máy ở đâu. Thì trong lúc con mua của cha là hơn 100 cái máy rồi. Con vừa ai gửi thì con mua, mà không nghèo quá thì con đã hứa trên xe con sẽ tặng cho bà một cái. Nhưng hôm nay bà đã quy y mà bà nghe cha là cha Long giảng ở trong cái máy là hôm nay bà xin đi. Mà trên xe bà nói là bác đi, bác xây xe dữ lắm, sao hôm nay bác đi rất là khỏe mạnh, cho nên nếu được là cho bác sẽ theo đạo. Cho xin phép lời cha.
Con là trưởng đoàn, con đưa bà đi.
Bà không có đạo.
Không có đạo. Con đi đạo Phật theo chồng. Con quy y rồi, nhưng mà
bà quy pháp danh là gì?
Con pháp danh là Diệu Vãng.
Diệu Vãng.
Vâng,
thưa anh chị em, nãy giờ có ai nghĩ là bà không có đạo không? Tất cả mọi người, cả tôi cũng tưởng là bà có đạo chứ. Không như vậy mà còn tưởng bà đạo gốc và nói là còn ngon hơn người có đạo. Cuối cùng bà này mới phát hiện ra là bà là người Phật giáo đạo Phật giáo chính tông, mà còn là quy pháp danh là Diệu Vậy à? Diệu gì?
Con là Hoàng Thị Vẻ, pháp danh Diệu Vãng.
Vâng. Cái cô này Diệu Vãng chứ phải Rượu Vang. Suốt ngày nghĩ đến rượu vang.
Con thưa cha, bây giờ giờ con cũng không biết sống được bao nhiêu ngày nữa. Thì con xin theo Chúa để phù hộ cho con, nâng đỡ con được tai qua nạn khỏi. Con sống được ngày nào con biết ơn Chúa, để Chúa giúp đỡ con.
Ai làm được chuyện đó thưa anh chị em? Chỉ có Chúa làm được chuyện đó. Chỉ có Chúa làm được chuyện đó thôi. Chứ còn một người mà 75 tuổi mà đạo gốc, đạo Phật, Phật tử chân chính và có pháp danh như vậy, mà bây giờ nói với mọi người, nói trước cộng đoàn rằng con xin theo Chúa, sống được ngày nào thì con theo Chúa ngày đó.
Bà con xin nguyện một lòng, con dốc bỏ hết mọi cái trên đời, trên thế gian này, con dốc một lòng theo Chúa.
Thưa anh chị em, ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng chẳng dám nói chuyện đó. Con dốc bỏ hết mọi sự trên thế gian này để mà theo Chúa, sơ khấn trọn đời. Tôi linh mục có dám làm được như vậy không? Có khi mình nói thì mạnh lắm, nhưng mà có dám làm không? Cho nên đâu dám nói, vì không dám làm. Còn bà này, con gì đâu mà bà phải dối, con gì đâu mà bà phải giả, con gì đâu mà bà phải hình thức. Bà nói rất thật từ cõi lòng của bà. Lòng thương xót của Chúa ở trong bà, lòng thương xót của Chúa ngự trong bà, và lòng thương xót của Chúa mở miệng bà nói cho mọi người ngày hôm nay rằng là con xin dốc lòng từ bỏ mọi sự để con đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Một người đạo Phật gốc đấy thưa anh chị em, có tuyệt vời không? Có hạnh phúc không? Có thật là một cái ơn lạ vĩ đại đang xảy ra tại giáo điểm tin mừng này không? Và đây là một dấu chứng rõ ràng là nước trời đã đến gần. Nước Chúa đã gần lắm rồi thưa anh chị em, trong tầm tay rồi. Đừng chần chừ gì nữa, đừng nghi ngại gì nữa, đừng hồ nghi gì nữa. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn chê gì thì chê, ai muốn trách gì thì trách, ai muốn chọc gì thì chọc. Nhưng mà ta xác tín một điều rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Và dấu chỉ nước Thiên Chúa đã đến gần là biết bao nhiêu người đã được ơn trở lại, bằng chứng là bà ở đây. Biết bao nhiêu người đã được ơn chữa lành bệnh thân xác, biết bao nhiêu người đã được chữa lành ân bệnh tâm hồn. Và càng ngày người ta càng kéo đến để mà chúc tụng, để mà ngợi khen, cảm tạ lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn bà nhé. Cuối cùng thì là gì? Thưa anh chị em, chúng ta có vui mừng, có hân hoan phấn khởi bao nhiêu thì Chúa nói với các tông đồ: các con đừng vui mừng vì các thần dữ phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời. Chúng ta biết rằng là ở đâu mà lòng thương xót Chúa đến thì ở đó Satan, sự dữ, thần dữ phải bị đẩy lui. Và khi nó bị đẩy lui như vậy thì nó sẽ tìm mọi cách để mà nó chống, nó phá, nó cản. Cho nên anh chị em sẽ có những lúc, có những nơi, có những khi bị người ta nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Và ma quỷ nó dùng miệng lưỡi, Chúa Giêsu bảo rằng nó sẽ dùng mọi cách để nó cản phá công cuộc này. Ngay cả nó dùng bàn tay của những người đạo đức để làm công việc ấy. Ngay cả nó dùng bàn tay của những người nhiệt thành với đạo Chúa để làm công việc ấy. Vì Faustina đã nhiều lần gặp sự dữ, gặp Satan, gặp ma quỷ, nó gầm gừ, nó cướp hết linh hồn của chúng ta rồi, nó cướp hết linh hồn của chúng ta rồi, đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp, mày là kẻ thù số một của ta. Cho nên nó hành hạ Faustina cả về thể xác, cả về tinh thần, cả về tâm linh. Faustina phải chìm ngập trong một đêm tối mù mịt mà không còn thấy ánh sáng đâu cả. Thậm chí Faustina còn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa có là ông kệ hay sao mà sao mà Chúa mỗi lần Chúa hiện ra với con là con khổ như thế này. Chúa nói đừng sợ, cũng như nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là đừng sợ. Không ai làm gì hại được con cả nếu ta không cho phép. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con cũng không thể ai được đụng đến đâu. Thưa anh chị em, càng có nhiều hoa trái của lòng thương xót Chúa, càng có những cánh đồng lúa chín mà có những người thợ gặt đến gặt, thì những người thợ gặt ấy là kẻ thù của Satan. Và nó tìm mọi cách, nó giật hết những bông lúa chín ra khỏi tay những người thợ gặt ấy. Và người thợ gặt nào mà dám giữ chặt lấy, người thợ gặt nào dám liều chết để bảo vệ những con chín ấy, bảo vệ những cây lúa tốt ấy, bảo vệ những bông lúa tốt ấy, thì Satan nó sẽ dập cho tan tành, nó te tua tan nát luôn. Nhưng đừng sợ, Chúa nói ta ở với con. Vì thế mà tôi mới nói với anh chị em là trong tuần lễ này chúng ta làm tuần cửu nhật đi, để Chủ nhật tới mùng 10 tháng 7 Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là Chủ tịch Hội đồng Giám mục đến đây lần thứ hai, ngày đến lần thứ nhất ngày mùng 5 tháng 6, và ngài đã thấy cánh đồng này đang rất cần những người thợ gặt. Cánh đồng này đang là tới mùa bội thu rồi, và ngài vui mừng lắm. Ngài nói cho cả hơn 100 các bề trên đến mừng bổn mạng Phaolô rằng giáo điểm tin mừng này, đây là một cái nơi mà Chúa đang đổ hồng ân xuống, đây là cái nơi mà tin mừng đang được rao giảng, rất nhiều người trở lại, rất nhiều người được ơn. Vì thế mà Chủ nhật mùng 10 tháng 7 ngài đến đây để phát phải là khoảng 300 cái học bổng cho các em thiếu nhi hiếu học, gia đình khó khăn, có hạnh kiểm tốt, công giáo cũng như không công giáo, bà con anh chị em nghèo khó tại địa phương này, xã Hiệp Phước này, Nhà Bè này, rồi rửa tội cho một đại gia đình không phải là 3 thế hệ nhưng mà tôi điều tra lại là tới 4 thế hệ, là người bà cố nội, rồi ông bố, rồi đứa con, rồi đứa cháu, đứa chắc, 4 thế hệ họ xin trở lại như vậy. Thì đó là một cái mùa bội thu, lúa chín đầy đồng rồi, người thợ gặt là Đức Tổng Giám mục được sai đến đây để mà gặt, để mà làm phép rửa tội cho đại gia đình ấy, để mà công bố cho thế giới, công bố cho những người còn nghi ngờ về lòng thương xót rằng đây là quyền năng của lòng thương xót Chúa, đây là dấu chỉ nước Thiên Chúa đã gần kề. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa, và mỗi một người hãy tha thiết cầu nguyện, ra giết cầu nguyện, dâng mọi hy sinh, dâng mọi đau khổ, dâng mọi vất vả của mình cho công cuộc loan báo lòng thương xót Chúa này, và luôn cảnh giác, luôn tỉnh thức, đừng có vui mừng hân hoan phấn khởi quá, đừng có phấn khích quá, coi chừng lọt lưới, giống như là cầu thủ đá bóng coi thường quá, phấn khởi quá, coi chừng bị lọt lưới không chừng. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử gầm ghè chung quanh, gào thét rồi tìm mồi cắn xé. Cho nên đừng phấn khởi quá, hãy luôn tỉnh thức, luôn khiêm tốn và nói rằng nếu không có Chúa chúng tôi không làm được gì hết, nhưng chúng tôi không sợ gì cả khi mà có Chúa, bất chấp mọi kẻ thù. Và phần thưởng của chúng tôi không phải là những lời hoan hô, không phải là những gì vinh quang của thế trần, nhưng phần thưởng của chúng tôi là tên chúng tôi đã được ghi trên trời, phần thưởng của chúng tôi là tên của chúng tôi đã được ghi trong trái tim của Chúa Giêsu, trong lòng thương xót của Chúa. Amen.